Mời bà con và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, tỉnh Bình Định đã và đang nhân rộng mô hình chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, giúp mang lại nhiều lợi ích, bảo đảm thu nhập, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Đây cũng là tiền đề để các vùng chăn nuôi tập trung chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm chăn nuôi, mở ra vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho hoạt động chế biến sâu. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, với lợi thế trong việc chủ động con giống, quy hoạch vùng nuôi phù hợp và ứng dụng công nghệ cao đã tạo lợi thế lớn cho ngành chăn nuôi Bình Định phát triển. Ngành nông nghiệp Bình Định đang tập trung hoàn thiện kế hoạch phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Đây là tiền đề để các vùng chăn nuôi tập trung chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm chăn nuôi, mở ra vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho hoạt động chế biến sâu. Về hiệu quả của chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, ông Huỳnh Ngọc Diệp đơn cử mô hình chăn nuôi heo công nghệ cao Phú Hưng ở xã Nhân Tân, thị xã An Nhơn. Trang trại này đang nuôi đến 3.000 con heo thịt. Nhờ áp dụng công nghệ cho ăn và hệ thống xử lý phân tự động, nên vấn đề an toàn sinh học, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo. Nhờ đó, qua 10 năm hoạt động, trang trại heo Phú Hưng không để xảy ra dịch bệnh trên đàn heo. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, đến nay tổng đàn heo trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 664.000 con, chưa tính heo con theo mẹ, tăng hơn 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình phát triển đàn heo ở Bình Định được duy trì ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt. Trong đó, 4 vùng nuôi trọng điểm của tỉnh chiếm đến gần 70% tổng đàn heo toàn tỉnh. Trong 4 vùng nuôi heo trọng điểm của Bình Định, hiện ở thị xã An Nhơn có khu chăn nuôi heo tập trung Nhân Tân, xã Nhân Tân, đã đi vào hoạt động. Các hộ chăn nuôi lớn trên địa bàn chuyển dần vào đây để sản xuất. An Nhơn hiện có 41 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, trong đó có 4 trang trại được công nhận cơ sở chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh. Tổng đàn heo trên địa bàn thị xã đã đạt đến hơn 85.000 con. Ông Huỳnh Văn Thạnh, cán bộ kỹ thuật phụ trách chăn nuôi của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã An Nhơn cho biết, nhằm ổn định tổng đàn heo, duy trì tỷ lệ tăng trưởng, hàng năm ngành nông nghiệp thị xã tổ chức nhiều lớp đào tạo tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi để người dân áp dụng. Riêng với chăn nuôi heo, đơn vị hướng dẫn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, gắn với bảo vệ môi trường. Tại thủ phủ heo Hoài Ân, địa phương có tổng đàn heo chiếm gần một nửa tổng đàn heo của tỉnh Bình Định với hơn 260.000 con. Đến nay, Hoài Ân có 32 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, trong đó có 5 trại áp dụng công nghệ cao. Hiện Hoài Ân đang xúc tiến xây dựng khu mua bán vận chuyển và giết mổ tập trung nhằm hạn chế tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Năm 2023, Hoài Ân thực hiện quản lý chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú trọng vào đàn heo để duy trì và phát triển nhãn hiệu heo Hoài Ân. Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân chia sẻ, xác định heo là vật nuôi chủ lực của huyện, nên Hoài Ân không ngừng phát triển chăn nuôi, quy hoạch vùng nuôi theo 3 nhóm vật nuôi chủ lực của tỉnh. Riêng với đàn heo trong năm 2023 này, Hoài Ân sẽ xúc tiến phát triển vùng nuôi tập trung, phát triển các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tiến tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh huyện Hoài Ân, xây dựng chuỗi chăn nuôi heo gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thực hiện áp dụng chuyển đổi số trong chăn nuôi từ năm 2019 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh chuyển giao phần mềm quản lý dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc cho 800 cơ sở chăn nuôi trong toàn tỉnh. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong lĩnh vực chăn nuôi thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã phối hợp với Cục Chăn nuôi xây dựng cơ sở dữ liệu trên đàn vật nuôi, có thể cập nhật truy cập đến từng con. Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các trang trại gia trại chăn nuôi lớn để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực chăn nuôi. Thưa bà con và các bạn, như nhiều lĩnh vực khác, ngành phân bón cũng cần có trách nhiệm trong giảm phát thải, nhưng vì liên quan mật thiết tới an ninh lương thực nên cần lộ trình lưỡng dụng phù hợp. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, Chia sẻ tại hội thảo ngành phân bón với biến đổi khí hậu và nông nghiệp xanh do Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa tổ chức tại Cà Mau, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam Phùng Hà nhấn mạnh, sản lượng nông nghiệp toàn cầu sẽ ngay lập tức giảm 50% nếu không sử dụng phân bón, nhưng ngành phân bón cũng đang đóng góp tới 2,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu hiện nay. Do đó, tiến sĩ Phùng Hà cho rằng, giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng với ngành phân bón không chỉ là xu thế mà cũng chính là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội của các nhà khoa học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng cam kết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 tại Thụy Sĩ và cam kết tới năm 2050 Việt Nam sẽ giảm phát thải ròng bằng không. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Phùng Hà, lựa chọn giải pháp công nghệ và lộ trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, với ngành phân bón như thế nào cho phù hợp từ nay đến năm 2050 là một bài toán kinh tế cần được tính toán kỹ lưỡng, bài bản, tránh ồ ạt theo phong trào và khẩu hiệu, bởi trên thế giới đã có bài học hữu cơ hóa nền nông nghiệp thất bại từ đất nước Sri Lanka. Thực tế, trong những năm qua, ngành phân bón, đặc biệt là từ khối doanh nghiệp, cũng đã đạt được nhiều bước tiến đáng ghi nhận trong giảm phát thải thông qua áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình vận hành hiệu quả, vật liệu, nhiên liệu mới ít ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả phân bón trong canh tác. Tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, trưởng ban dự án phát triển sản phẩm mới và giải pháp dịch vụ nông nghiệp của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cho biết, doanh nghiệp đã và đang nghiên cứu áp dụng thành công hàng loạt công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu đầu vào, nâng cao hiệu quả sử dụng đầu ra đối với các quy trình và sản phẩm của phân bón Cà Mau. Trong đó, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tập trung tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy đạm Cà Mau, góp phần ứng dụng công nghệ xanh vào dây chuyền sản xuất hiện hữu của nhà máy. Cụ thể, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đang trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi các dự án sản xuất khí công nghiệp nitơ ancol hydroxan và CO2 thực phẩm. Đối với phát triển sản phẩm phân bón, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã phát triển bộ giải pháp dinh dưỡng tổng hợp với công nghệ biocoating, phức hợp humat, công nghệ sinh học, công nghệ phân bón nhả chậm CRF và SRF và công nghệ biomix, để phát triển các dòng phân bón mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân, tăng năng suất cây trồng và khả năng chống chịu sâu bệnh, đồng thời đóng góp tích cực hiệu quả trong giảm phát thải khí nhà kính. Đại diện Công ty Cổ phần Superphosphate và Hóa chất Lâm Thao chia sẻ, doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc hưởng ứng và triển khai thực hiện theo chủ trương định hướng của Chính phủ về phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Vì vậy, trong những năm qua, Super Lâm Thao đã liên tục nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm, xin cấp phép danh mục phân bón được lưu hành tại Việt Nam và tổ chức sản xuất đưa ra thị trường nhiều sản phẩm phân bón mới có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và phát triển theo xu hướng công nghệ sạch thân thiện với môi trường. Hiện Super Lâm Thao đã có một sản phẩm phân hữu cơ khoáng tích hợp thành phần phân bón vô cơ hữu cơ, phân hữu cơ khoáng vi sinh tích hợp cả 3 thành phần phân bón vô cơ hữu cơ vi sinh vật có ích, sản phẩm phân bón vô cơ bổ sung vi sinh tích hợp vi sinh vật có ích trên nền phân bón vô cơ truyền thống. Trong công đoạn sản xuất sản phẩm NPK Lâm Thao, doanh nghiệp đã nghiên cứu triển khai áp dụng dùng khí nóng lò đốt bằng nhiên liệu sinh khối, cám cưa, trấu, thay thế lò đốt dầu FO, bảo đảm năng suất chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu phát thải khí có chứa CO2 ra môi trường. Nhất trí cao với xu hướng chuyển đổi xanh, giảm phát thải trong ngành phân bón, nhưng tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp nhiệt đới lưu ý, với đặc thù dân số, diện tích canh tác và yêu cầu của thực tiễn hiện nay, Việt Nam gần như không thể chuyển dịch ngay lập tức từ nông nghiệp vô cơ sang nông nghiệp hữu cơ. Thay vào đó, mô hình phù hợp và hiệu quả nhất với Việt Nam hiện tại đó là chuyển tiếp hiệu quả sang nền nông nghiệp hữu cơ khoáng. Trong đó, đặc biệt chú trọng các sản phẩm phân hữu cơ khoáng có tổng lượng NPK cộng TE trên 35%. Bởi đây là giải pháp giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả, là giúp giữ được ổn định sản lượng và an ninh lương thực nước nhà. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.